Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Nhà Nhện với số đặc biệt về chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống ngày hôm nay. Nếu bạn nào đã từng nghe về chủ nghĩa khắc kỷ thì khác với những tư tưởng triết học nổi tiếng khác, chủ nghĩa khắc kỷ hay ít nhất theo mình được biết là chủ nghĩa khắc kỷ về đạo đức không đi sâu vào những câu hỏi bản lề như con người từ đâu đến hay đâu là ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Thay vào đó, nó tập trung vào những vấn đề hàng ngày, cơ bản nhất, giản dị nhất để xây dựng và vun đắp sự bình thản trong tâm trí. Và hôm nay, mình rất vui được mời đến podcast để cùng trò chuyện với chủ đề này chính là anh Andy Lương, người đã dịch cuốn sách Moral Letters to Lucilius sang bản tiếng Việt với bộ sách Seneca, những bức thư đạo đức được Spyroom phát hành. Anh Andy cũng là một cây viết kỳ cựu trên Spyroom, là một người viết, người đọc và thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Chào anh Andy, cảm ơn anh Andy đã nhận lời tham gia podcast ngày hôm nay với cả bọn em ạ.
Chào Trang và chào các bạn khán thính giả của Spyroom. Ngày hôm nay thì rất hân hạnh được nhận lời mời của Spyroom và tham gia podcast cùng với mọi người.
Thì trước khi vào với cả chương trình thì em có một câu hỏi icebreaking với cả anh Andy. Anh sẵn sàng chưa ạ?
Sẵn sàng.
Ok, nếu mà anh Andy có một cơ hội gặp trực tiếp nói chuyện với một tác giả thì anh Andy sẽ muốn gặp ai ạ?
Cái này có thể sẽ khá là bất ngờ cho một số bạn khi mà đã đọc bài của anh ở trên Spyroom rồi. Thì thay vì chọn Seneca, chắc là anh sẽ chọn Epictetus, cũng là một trong ba đầu tàu của Stoicism. Và anh muốn hỏi Epictetus, thực sự là anh muốn được nghe, được trải nghiệm cái cảm giác phải ngồi trong lớp của Epictetus ấy. Tại vì Epictetus là một người cực kỳ phũ, và anh muốn hỏi, thực sự muốn hỏi Epictetus là cái phũ đấy nó đã ảnh hưởng được như thế nào đến học trò của ông trong cái quá trình mà ông dạy về Stoicism. Và đặc biệt là anh muốn gọi là chiêm ngưỡng một người mà thực sự sống như một người Stoic ấy. Tại vì ông ấy sống rất là giản dị và cực kỳ gọi là tuân thủ nghiêm ngặt những cái tư tưởng của Stoicism luôn. Vì vậy mà anh sẽ mong muốn được gặp Epictetus một lần trong đời.
Thật là một cái để suy nghĩ với em. Thật ra là em luôn hâm mộ Neil Gaiman, nhưng mà bây giờ khi mà mình nói về chủ nghĩa triết học ấy thì em nghĩ là nếu em được chọn, em sẽ nói chuyện với cả Albert Camus. Em rất thích cái chủ nghĩa hiện sinh của Albert Camus. Khi mà nói về chủ nghĩa khắc kỷ, anh muốn gặp Epictetus, vậy thì em rất là tò mò, không biết là cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với chủ nghĩa khắc kỷ và hành trình anh thực hành tư tưởng này như thế nào ạ?
Anh thực ra cũng đã chia sẻ một phần ở trên những cái bài viết của anh ở trên Spyroom. Thì nếu anh nhớ không nhầm, cái thời gian mà anh bắt đầu tiếp cận với Stoicism là cuối năm 2014, đầu năm 2015. Và đó là một cái khoảng thời gian khá là đặc biệt, tại vì anh quay trở lại UK để học lên khóa tiến sĩ. Và các bạn bè của anh, những người mà anh gặp ở cái đợt học thạc sĩ trước đó thì đều đã về nước hoặc là đi nơi khác hết rồi. Và đợt đấy thì thực sự là khá là khó khăn, tại vì một phần là anh không có bạn bè, thứ hai là cái khóa tiến sĩ ấy, nó khá là khác so với những gì mà anh học ở bậc thạc sĩ. Chính vì vậy mà nó khá nhiều cái áp lực lên cuộc sống và anh cảm thấy khá là bất ổn. Chính vì vậy mà anh tìm đến Stoicism. Nhưng có một điểm rất là thú vị là cái đợt đầu khi mà anh tiếp cận với Stoicism, đặc biệt là Epictetus và Seneca, thì anh không hiểu mấy và gần như không thấm một chút nào luôn. Phải gần một năm theo cái blog How to be a Stoic của ông giáo sư Massimo Pimucci ở Đại học New York ấy, thì anh có thể gọi là nắm được sơ bộ, gọi là tổng quát về trường phái. Và từ đó thì khi mà quay trở lại đọc những cuốn sách nền tảng như là Moral Letters to Lucilius thì anh mới thực sự có thể thấm được những cái tư tưởng và những cái thông điệp mà Seneca muốn truyền đạt. Vì vậy mà nó là một cả một quá trình ấy, nó không phải một cái thời điểm mà anh tiếp cận, mà phải là cả một quá trình để có thể gọi là biết đến này, sau đó là tìm hiểu này, và sau đó là thực sự thấm được những cái tư tưởng của Stoicism.
Khi mà anh chia sẻ về việc thật sự thấm thì có một cái giây phút nào mà anh nhận ra là những cái tư tưởng này nó đã đi vào với mình không?
Chính xác thì là cái lần thứ ba anh đọc Moral Letters to Lucilius, thì cái lần đấy là cái lần mà cái cảm giác anh thực sự là anh như được lắng nghe những cái lời mà Seneca truyền đạt ấy, và nó ảnh hưởng, gọi là nó tác động lên anh rất nhiều. Và sau đó thì đó chính là cái thời điểm mà anh quyết định là thực sự là mình muốn, mong muốn đi theo Stoicism và mong muốn gọi là lan tỏa, chia sẻ những cái tư tưởng của Stoicism đến mọi người. Thì đấy chính là cái lần đọc thứ 3 mà anh đọc, thực ra cũng không phải là lần thứ 3 đọc cái quyển Moral Letters to Lucilius, bởi vì trước đó lần đầu tiên thì anh đọc cái quyển Letters from a Stoic. Lần thứ 2 anh đọc thì là một cái bản khác của Moral Letters, và cái bản đấy nó cũng hơi phức tạp hơn một chút. Nhưng đến lần thứ 3 anh đọc cái bản của Đại học Chicago, là chính là cái bản mà Spyroom đã mua bản quyền và truyền tải sang tiếng Việt này, bộ CK những bức thư đạo đức, thì cái lần thứ 3 đấy là cái lần mà anh đọc và anh cảm thấy là thấm nhất. Và nó thực sự là nó quyết định cái định hướng của anh là sẽ đi theo Stoicism.
Em ngày trước nhá, em nhớ là có những cái năm 2016, đấy là lần đầu tiên em nghe thấy cái từ Stoic, nhưng em không hề biết là lúc đấy nó có tồn tại một cái tư tưởng tên là Stoicism. Em nghĩ là cái từ đấy nó là gốc tiếng Anh và nó chỉ về một cái sự là đồng nghĩa, tức là nó đồng nghĩa với từ bình thản. Đó, thì mãi về sau cho đến năm 2020, và em nghĩ đấy là cái thời điểm mà hầu như mọi người bắt đầu nghe nhiều nhất về chủ nghĩa hắc kỷ, bởi vì lúc đấy là cái thời Covid nó đến. Thì em mới nghe rất là nhiều podcast, và người ta nói, tức là người ta mời những cái chuyên gia mà cũng học về chủ nghĩa hắc kỷ và nói về cái đấy. Thì lúc đấy em mới biết là à, đây là một cái tư tưởng đã có từ rất là lâu rồi. Và lúc đấy thì em mới bắt đầu là tìm hiểu về nó. Và thật sự là chắc là một trong những cái thứ mà khiến em có thể bình thản sau cái Covid-19 đấy là cũng là được nghe những cái tư tưởng về khắc kỷ và những cái chia sẻ của mọi người khi mà đọc về khắc kỷ, họ đã nhận ra được điều gì và giúp ta đúc kết ra được cái gì từ cái tư tưởng đấy.
Nghe thấy cảm giác rất là vui luôn ấy.
Vâng, và theo em tìm hiểu thì chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học cổ đại được sáng lập bởi triết học Zeno xứ Citium vào đầu thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Thì sau đó trường phái này được kế thừa bởi ba trụ cột, đấy là Seneca, Marcus Aurelius và Epictetus, là cái người mà anh Andy muốn gặp nếu mà có cơ hội đấy, đúng không? Vậy thì em rất là tò mò, trong bộ ba này thì anh Andy ấn tượng với ai nhất?
Câu này thì dễ dàng hơn khá nhiều, và chắc chắn là Seneca rồi. Cái điểm đặc biệt nhất anh nghĩ là của Seneca mà ấn tượng với anh, đó là cái cách mà Seneca viết ấy. Khi Seneca viết thì Seneca dùng những cái hình ảnh rất rất là đời thường luôn để phân tích và để chỉ ra cho người đọc vào cái gì là cái quan trọng trong cuộc đời ấy. Thì cái cảm giác mà khi mà mình đọc những cái hình ảnh cực kỳ đời thường như là con cá cắn câu, thì con cá tưởng đấy là mồi mà không biết đấy thực ra là cái bẫy, thì những cái hình ảnh đấy nó tác động rất rất lớn lên tâm trí, nó như là một cái cú tát vào tâm trí ấy, để cho tâm trí có thể tỉnh ngộ lại và bắt đầu nhìn lại xem là những cái gì, những cái mà mình tưởng như là mình đang muốn có nhưng mà thực ra nó lại là cái bẫy của cuộc đời. Tại vì khi mà mình dính vào cái bẫy đấy thì cái mình nhất không phải như con cá là mình sẽ bị mắc câu, nhưng mình sẽ mất rất nhiều những cái khác như là thời gian, những cái quý giá, cực kỳ quý giá đối với bản thân mình. Vì vậy mà những cái hình ảnh rất là đời thường đấy nó có cái tác động rất lớn ấy, và nó cho anh thấy được là CK là một người mà quan sát rất là tinh tế trong cuộc sống và đưa những cái quan sát đấy vào trong câu viết một cách gọi là cực kỳ thuyết phục. Từ đấy khi mà anh đọc CK thì anh cảm giác là anh thường liên hệ lại được với cuộc sống của anh ấy. Và từ đấy thì anh bắt đầu định hình được cái hướng mà mình tiếp cận và mình muốn sống cuộc đời mình như thế nào.
Thế thì em cũng tò mò, hôm nay cũng được hỏi luôn anh Andy, đấy là vậy thì ba người này cùng là ba trụ cột của Stoicism, nhưng mà cái cách tiếp cận của họ hay những tư tưởng của họ có điều gì khác biệt không?
Cái này là một câu hỏi rất hay. Cái này thì nếu mà nói là khác biệt nhất thì có lẽ là Epictetus. Tại vì như anh đã chia sẻ là Epictetus là người rất là phũ, và ông ấy chọn cái cách là phũ, là đánh phủ đầu mọi người luôn ấy, là học trò của mình. Không phải là mắng mọi người đâu, mà là nói thẳng mặt mọi người luôn ấy, là mọi người đang sống rất sai. Và ông nói rất là phũ luôn, để mọi người có thể gọi là từ đấy thì mới bật ngửa lại và mới có thể suy nghĩ một cách chín chắn về cuộc đời. Trong khi hai người là Marcus Aurelius và Seneca thì một người Marcus là sẽ viết cái nhật ký triết học và cho bản thân ông ấy, còn Seneca thì viết cái cuốn gọi là những bức thư đạo đức dành cho người bạn Lucilius. Thì cái viết cho bản thân và viết cho người bạn thân thì nó luôn luôn có một cái gì đó nó rất là chân thành, và là cái mà mình có thể dễ dàng cảm nhận được trong cả hai cuốn là Moral Letters to Lucilius và cuốn Meditations của Marcus Aurelius. Thì đấy là cái điểm anh nghĩ là khác biệt lớn nhất giữa ba cái đầu tàu này. Còn những cái tư tưởng của họ thì có vẻ là gần như là giống nhau. Chỉ có một cái khác biệt nữa là Epictetus thì ông ấy thiên hơn một chút về việc là con người phải có tuân thủ nghiêm ngặt những cái quy tắc ấy. Có nghĩa là phải để có thể có được cái sự bình thản của tâm trí thì với Epictetus mình không chỉ phải gọi là có một cái nhìn bình thản với những cái thứ bên ngoài như là của cải vật chất, mà thậm chí mình còn phải hơi coi thường những cái thứ đấy một chút. Thì mình như thế thì mình mới có tạo được cái đòn bẩy để mình có thể thực sự trân trọng cái tâm trí của mình.
Thế thì với em nhá, thế thì em rất là muốn sau cái buổi này thì thật sự rất là tò mò về Epictetus. Bởi vì ngay cả khi đọc cái những bức thư đạo đức ấy, dù em biết đấy là một cái sự chân thành và nó thật sự chạm đến em ở một nhiều đoạn, nhưng mà với em ấy thì Seneca cũng đã khá là phũ rồi. Tức là có những câu hỏi em cảm thấy như là ông ấy chơi cái trò trong tiếng Anh người ta gọi là play devil's advocate ấy. Đấy là hỏi về bạn của mình. Và trong cái lúc đấy, tức là bởi vì đây chỉ là một cái, tuy là bức thư nhưng mà đấy, nó sẽ vẫn hơi kiểu một chiều, nhưng mà ông ấy lại kiểu lật những cái vấn đề khác nhau và thậm chí là còn hỏi về bạn của mình qua đấy. Và sẽ có những lúc là ông ấy đặt những câu hỏi mà em cũng giật mình, tức là em tự hỏi bản thân mình liệu mình có đang bị ông ấy chê trách khi mà đặt cái câu hỏi này, khi mà bạn là người như thế này ấy, hoặc là bạn có đang như thế này không. Và em cảm thấy là wow, nếu mà nói chuyện với ông ấy hẳn là ông ấy rất là phũ.
Thế thì em phải bảo em bình tĩnh đi.
Thì vào bây giờ thật sự là em rất thích những cái, kể cả khi mà nó chưa thấm với em, thật sự cái cuốn những bức thư đạo đức nó em cũng mất khá nhiều thời gian để có thể hiểu được, bởi vì nó là bản gốc. Và đã thế, mặc dù là cái bản dịch thật sự là anh em đi dịch rất là sát và em đọc là không có sự trắc trở gì cả, nhưng có nghĩa là đấy là một cái suy nghĩ từ thời La Mã ấy, nên là em cũng mất rất là nhiều thời gian để có thể hiểu được cái logic và cái cách nói của ông ấy, thay vì là đọc những cái cuốn sách nó gọi là second source, tức là cái nguồn thứ hai, tức là ví dụ như cái cuốn mà đã được dịch sang cái cuốn chủ nghĩa khắc kỷ của Irvine, thì nó là đã là được hiểu theo một người khác viết lại rồi, thì somehow là nó vẫn có một cái sự tiếp cận nó hiện đại hơn để mình dễ hiểu hơn. Nên thật sự là em cảm thấy là khi mà đọc cái cuốn đấy xong và em chọn là đọc Seneca những bức thư đạo đức, thì nó khiến em hiểu sâu hơn, bởi vì bây giờ mình đã được đọc tận gốc cái bản gốc của tư tưởng của những cái người này. Thế thì nhắc đến sự hiện đại, vậy thì em ấn tượng với chủ nghĩa khắc kỷ bởi vì chủ nghĩa khắc kỷ được coi là một cái triết học thực hành, tức là tập trung vào thực hành nhiều hơn. Vậy thì anh có thấy chủ nghĩa khắc kỷ có ứng dụng như thế nào trong xã hội hiện đại?
Có một câu hỏi rất là hay. Theo anh thì thời đại của chúng ta hiện nay ấy, thời hiện đại ấy, chủ nghĩa khắc kỷ còn cần thiết thậm chí hơn cả thời của thời La Mã của Seneca hay Marcus Aurelius nữa. Tại vì có một cái điểm có thể nói là chắc là mọi người sẽ không thể phủ nhận, đó là cái globalization, cái toàn cầu hóa ấy. Nó khiến cho cái tác động, thực ra nếu mà nhìn kỹ thì nó khiến cho những cái tác động của những cái thứ bên ngoài ấy, nó thậm chí nó còn mạnh hơn đến cái tâm trí và đến cái cảm xúc bên trong của mỗi người. Chỉ nhìn một cách đơn giản thôi là nếu mà những cái thời xưa thì mọi người thường sống ở trong một cái cộng đồng nó nhỏ hơn này, và mọi người cái lượng thông tin mà mọi người tiếp cận được nó ít hơn, vì vậy mà mọi người có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và gọi là để có thể phản ứng với những cái thông tin đấy, trong khi cái lượng thông tin vào thời hiện đại nó quá lớn. Và vì vậy mà nhiều khi người ta thường nói chúng ta chỉ gọi là consume information ấy, có nghĩa là chúng ta chỉ tiêu gọi là ăn cái thông tin thôi mà chúng ta không thực sự tiêu hóa. Và chính vì vậy mà nó dẫn đến cái bất an ở bên trong. Và khi mà đã bất an ở bên trong thì mọi người sẽ rất khó, có nghĩa là như là mọi người đang nhìn một cái mặt nước mà nó rất là đục ấy. Mọi người nhìn vào nước mà nó rất đục, và như thế mọi người sẽ rất khó để có thể nhìn ra được cái gì là cái quan trọng, và nhìn rõ được cái gì là cái mà mình cần phải làm, hay là phải thực hiện, hay là phải có tiếp cận. Chính vì vậy mà anh nghĩ là cái chủ nghĩa khắc kỷ thì hay là xem cả những bức thư đạo đức thì thậm chí còn quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại, tại vì nó sẽ khiến một người có thể gọi là quay vào trong để mà tìm lại những cái sức mạnh ở bên trong của mình và xây dựng hay là vun đắp cho những cái sức mạnh đấy. Và khi mà đã tìm lại vào bên trong như thế thì mọi người sẽ thấy là khi mọi người tiếp cận với những cái thông tin bên ngoài nó sẽ bình thản hơn này, và nó sẽ khiến cho những cái thông tin bên ngoài không thể ảnh hưởng ngay lập tức đến cái tâm trí hay là cái cảm xúc của mọi người như trước nữa. Vậy thì Trang, theo Trang thì như thế nào? Trang nghĩ là sau khi đọc CK thì Trang thấy là nó cần thiết cho thời hiện đại hay không?
Em thì chắc chắn là thấy nó cực kỳ hữu ích cho thời hiện đại. Như em cũng đã chia sẻ, cái thời mà em thật sự biết đến chủ nghĩa khắc kỷ thì nó chính là ở cái giai đoạn mà cả thế giới phải trải qua đại dịch Covid-19. Và lúc đấy thì em thật sự cảm thấy cái ít nhất đấy là cái đúc kết của em khi mà đọc về chủ nghĩa khắc kỷ nhá. Đấy là việc phải biết hạnh phúc với sự vừa đủ. Và nó cũng rất là gần với cả cái mà anh em đi vừa chia sẻ. Đấy là bởi vì em cảm thấy là trước cái đại dịch Covid ấy, thì em nghĩ là rất nhiều người cũng cảm thấy cái điều đấy, hoặc là cho đến khi mà đại dịch đến thì mới nhận ra cái điều đấy. Đấy là chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà cái gì nó cũng rất là nhiều ấy. Thông tin này, kể cả là của cải này, hay kể cả là tất cả những cái thứ bên ngoài, nó rất là nhiều, và nhiều khi là người ta phải đứng giữ nó. Sau đó có một cái term mà em cũng được nghe, đấy là cái paradox of choice, tức là tự dưng cái sự lựa chọn của mình nó cũng là một cái sự struggle rất là lớn. Thì đến lúc đấy, khi mà thật sự là tiếp xúc với cả chủ nghĩa khắc kỷ, cái thời điểm đấy em thật sự là đã đi vào được bên trong, bởi vì bản thân em lúc đấy cũng phải đứng rất nhiều với những cái sự lựa chọn. Ví dụ hồi đấy là em đang ở Đức và em không biết là mình phải đi đâu, làm gì để cảm thấy là ô nhỡ đâu mình chọn cái này, nhỡ tương lai của mình lại cảm thấy hối tiếc thì sao. Tức là mình rất là băn khoăn giữa những cái lựa chọn. Đến khi mà em tiếp xúc với cả chủ nghĩa khắc kỷ thì ông ấy, thì ít nhất là cái tư tưởng đấy em đã hiểu được là mình chỉ cần mình cảm thấy vừa đủ, chỉ cần mình cảm thấy sống hài lòng với bản thân mình thì thật ra là mình đi đâu cũng được. Tức là mình sống ở đâu cũng thế. Bởi vì thật ra là nếu mà mình không vui hay là không cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình ấy, thì thật ra là mình đi đâu ấy, mình cũng vẫn mang cái nỗi đau đấy đi với mình mà thôi. Tức là nó đi đâu nó không quan trọng bằng cái việc là thật sự là mình có cảm thấy mình hạnh phúc và hài lòng với những thứ mình đang có hay không, hay là mình cứ đi tìm kiếm những cái thứ bên ngoài để nói rằng là nó hạnh phúc nhưng mà lại không hề. Mình chỉ đánh chạy theo một cái gì đấy nó rất là bên ngoài và rất là gọi là xa hoa. Thì với em là như thế.
Bước số 28 và bước số 104 đúng không? Tại sao đi du lịch lại không giúp gì cho bạn đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Cái bức thư đấy nó là khi mà em nhìn thấy cái bức thư đấy thì nó thật sự chính là cái mà em vừa chia sẻ với anh Andy. Đấy là nó vừa hay và nó vừa gọi là không biết mình có phải người như thế không ấy. Tức là nó kiểu lật cả hai cái mặt mà mình phải tự phân tích với bản thân mình khi mà ông ấy nói này mình có đồng ý không? Ông ấy nói như thế này có chính xác không? Và sau đó mình nhìn ngược lại bản thân mình là ok mình đồng ý, nhưng thật ra là mình có hành động không? Tức là nó lại đi về cái câu chuyện là ok thì nếu mà kể cả mình đồng ý thì mình có thực hành nó không? Hay là mình chỉ đọc như vậy thôi xong mình bảo ok, nhưng mà thật ra là trong mình vẫn kiểu ồ mình muốn đi nơi này nơi kia, mình muốn trải nghiệm, mình muốn nhìn cái này cái kia. Đó thì thật sự là em cảm thấy nó thật sự đúng là triết học thực hành. Vậy thì bây giờ em muốn hỏi một chút về chuyện dịch, bởi vì thật sự với em là đến cả đọc bản tiếng Việt em cũng đã phải suy nghĩ rất là nhiều và suy nghĩ rất là kỹ về những cái từ ngữ mà Seneca sử dụng. Và đúng như anh Andy nói, đấy là ông đưa ra những cái ví dụ ấy, nó thật sự rất là gần gũi với con người. Vậy thì là một người vừa thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, sau đó lại dịch cuốn Moral Letters to Lucilius sang bộ sách Seneca Những Bức Thư Đạo Đức, thì anh có gặp khó khăn gì trong quá trình dịch không ạ?
Thực sự thì quá trình dịch Seneca anh học được rất rất nhiều luôn. Có một cái điểm mà anh cảm thấy bất ngờ nhất thì lại là cái việc mà anh nhận ra là cái dấu ấn ấy, cái phong cách dịch của anh nó quá đậm nét luôn ấy. Cái này thì phải chia sẻ một chút cái cách mà anh dịch Seneca. Đó là anh đọc hai bản. Một bản là của Tim Ferriss đăng free lên trang web của Tim, chính là cái bản Wiki, và một bản là của Đại học Chicago ấy. Thì hai bản này nó có những cái chỗ nó khá là khác nhau luôn. Và khi mà hai bản này khác nhau ấy, thì anh đã tìm lại, anh đọc cái bản tiếng Ý. Mặc dù tiếng Ý của anh thì anh biết khá là ít thôi, nhưng khi mà đọc lại cái bản tiếng Ý thì cứ phải vừa đọc vừa tra từ tiếng Ý sang tiếng Anh ấy. Nhưng mà anh cố đọc và anh cố nắm lấy cái mạch ý của Seneca. Tại vì anh nghĩ là chỉ khi mà anh có thể nắm được cái mạch ý của Seneca thì anh có thể dịch được thôi. Nhưng mà chính vì vậy mà khi mà đã nắm được cái mạch ý của Seneca rồi thì anh có một chút tự tin và anh sẽ dịch theo cái mạch ý ấy, thay vì là anh bám sát vào bất cứ một bản dịch nào. À, vì vậy, chính vì vậy mà cái bản dịch tiếng Việt ấy, thực ra nó lại mang rất nhiều cái dấu ấn của Andy. ở đây là cái mà anh thực sự anh không muốn đâu, và cũng phải nói là thực sự rất may khi mà Spy Room đã mời anh Trường và Team The Mux làm biên tập cùng Spy Room hai cuốn CK Những Bức Thư Đạo Đức, bởi vì anh nghĩ anh Trường và Team đã thực sự là làm rất tốt cái vai trò là người trung gian ấy, để trung hòa giữa cả một cái bản dịch Seneca của Andy và cái bản dịch tiếng Anh mà Spy Room đã mua bản quyền từ Đại học Chicago, để mọi người có thể có một cái bản dịch nó khách quan hơn một chút. Và nó khi mà mọi người đối chiếu lại với cái bản tiếng Anh của Đại học Chicago thì mọi người sẽ thấy là nó đã rất sát rồi. Cái điểm ấn tượng nhất đối với anh là thực ra phải chia sẻ một chút là bây giờ cứ có thời gian rỗi là anh cũng quay lại anh đọc bản tiếng Việt ấy, của Seneca ấy. Phải nói là khi mà đọc Seneca bằng tiếng Việt ấy, anh cảm thấy nó thấm hơn rất nhiều, đặc biệt là với những cái bức thư dài mà mọi người sẽ gặp nhiều hơn một chút trong cuốn tập 2. Thì khi mà đọc bằng tiếng Việt thì anh cảm thấy là dễ nắm bắt được cái ý của Seneca hơn, và dễ gọi là vừa đọc này, vừa thấm cái suy nghĩ của Seneca, vừa tư duy và mình ngẫm lại những cái gì mà Seneca nói ấy, hay Seneca viết ấy. Thì anh thấy bản tiếng Việt nó giúp anh rất nhiều trong cái việc đấy. Chính vì vậy mà anh hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm đọc Seneca Những Bức Thư Đạo Đức bản tiếng Việt, và thử vừa đọc chậm rãi và đọc và ngẫm về những cái mà Seneca viết xem. Anh tin là mọi người sẽ thấy rất nhiều giá trị trong đấy.
Em cũng tin là như vậy. Khi mà em đọc cuốn tập 2 xong thì nó thật sự là một cái gì đấy. Tại vì thật sự em thấy nhá, mặc dù đúng là khi mà anh dịch thì nó là một cuốn đúng không? Nhưng mà bởi vì khi mà Spyroom phát hành thì tách ra làm hai cuốn, thì thật sự cuốn tập 1 em cảm thấy như là nó là một cái, nó đúng là một cái thế nào nhỉ? Foundation, một cái căn bản nhất để mình đi vào là chủ nghĩa khắc kỷ là gì. Có khi mình không biết chủ nghĩa khắc kỷ là gì, mình cũng vẫn thấy là ok, nó đọc mình cảm thấy là nó rất là gần gũi. Thì đến khi cái cuốn thứ hai ấy, nó cũng vẫn rất là gần gũi, bởi vì nó vẫn là bản chất của Seneca, vẫn là lời nói của Seneca, nhưng mà ông ấy đã dẫn dắt người đọc đi vào những cái chủ đề nó rất là sâu, như là cái chết, như là tội lỗi. Thì thật sự là em cảm thấy là một cái cuốn sách nó thật sự rất là giá trị, và cảm thấy là rất biết ơn những người mà đã có thể giữ được những cái bản mà những cái lời dạy từ cái thời mà La Mã ấy anh. Thật sự là rất là quý giá. Vậy thì khi mà mình nhắc tới bộ sách Seneca Những Bức Thư Đạo Đức thì đến lúc này em vô cùng tò mò, thì không biết là trong bộ sách này anh ấn tượng với bức thư nào nhất?
Thực ra có một cái điểm mà anh cũng muốn chia sẻ là anh có cái thói quen ấy, là mỗi ngày anh sẽ đọc một chút về Stoicism, và anh cứ tua lại ba cái cuốn nền tảng thôi. Thì hết cuốn này thì đọc sang cuốn khác, và hết ba cuốn thì quay trở lại đọc lại cuốn lần đầu tiên ấy. Thì cái điểm mà anh nhận ra là cứ mỗi lần anh đọc lại Seneca thì lại có những cái bức thư khác nhau nhé, nó gây cho anh cái ấn tượng sâu hơn. Chính vì vậy mà khi mà Trang hỏi là đâu là bức thư mà anh ấn tượng nhất, thì đây là một câu hỏi thực sự rất khá là khó. Nhưng mà nếu mà đột ngột để mà trả lời thì chắc là anh sẽ nhớ nhất hai bức thư, là bức thư số 5 về cách sống hài hòa. Anh muốn đọc lại một chút về một cái câu chắc là mọi người cũng sẽ khá ấn tượng với câu này, đó là nếu ai đó đến thăm nhà bạn, họ nên ngưỡng mộ chính bạn thay vì những đồ vật bạn có. Và một người đáng ngưỡng mộ có thể dùng đồ đất nung như đang dùng đồ bằng vàng, nhưng một người cũng không kém vĩ đại nếu anh ta có thể dùng đồ bằng vàng và coi nó như đồ đất nung. Cái bức thư này nó đúng như Trang nói là nó như cái nền tảng để mà anh từ đấy anh xác định được cái hướng tiếp cận cuộc sống của mình ấy. Thì cái bức thư số 5 này là bức thư mà anh cảm thấy khá là ấn tượng. Và một bức thư nữa phải nói là nó có tác dụng cực lớn đối với anh trong năm ngoái, khi mà anh gặp một vấn đề về sức khỏe ấy. Đó là bức thư số 78 về việc chống chọi với nỗi đau thể xác. Thì đây là một bức thư mà anh thực sự mong mọi người sẽ đọc và làm sao mà lưu giữ bên mình ấy, và có thể chia sẻ với cả những người thân xung quanh bất cứ khi nào mà mọi người phải đối mặt với bệnh tật. Bởi vì đây thực sự là một bức thư có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy là bình tâm hơn và vững vàng hơn trong việc chiến đấu với bệnh tật, và không mất đi cái mong muốn tiếp cận cuộc sống của mình. Thì thực sự bức thư số 78 là bức thư mà có thể nói nó quá ý nghĩa đối với anh luôn. Đấy là hai bức thư mà anh cảm thấy là ngay lúc này thì anh muốn chia sẻ với mọi người. Vậy Trang thì sao? Trang thích bức nào nhất?
Thì với em cảm thấy là tuy anh Andy chọn những cái bức thư khác với em, nhưng nó có một cái gì đấy nó rất là gần. Ví dụ như cái bức đầu tiên anh nói là sống hài hòa, thì nó khiến anh, tức là nó nhắc nhở mình về cái việc là xây dựng cái mối quan hệ như thế nào ấy. Thì với em rất là ấn tượng về của bức thư số 3, đôi dòng về tình bạn chân chính. Bởi vì với em nghĩ là tình bạn nó là một cái gì đấy thật sự rất là quan trọng với cuộc đời mình. Và theo như em cảm thấy những cái đúc kết khi mà đọc xong cái cuốn Seneca những bức thư đạo đức, thì em thấy đây là một trong những cái chủ đề mà ông nhắc lại rất nhiều lần, tức là không chỉ trong mỗi bức thư này mà trong rất nhiều bức thư khác. Em cũng xin phép trích một chút, bởi vì thật sự là nó là một cái khiến em rất là suy nghĩ về cuộc đời và kể cả những cái mối quan hệ mà mình có. Trong cái bức thư số 3 đấy, ông có viết là: hãy suy ngẫm tất cả những câu hỏi với một người bạn, nhưng trước tiên hãy cân nhắc về cách chọn bạn. Sau khi chấp nhận một tình bạn, hãy tin tưởng người bạn của mình, nhưng trước đó hãy đánh giá và thử thách họ. Ai vừa yêu vừa đánh giá người mình yêu đang lẫn lộn trình tự, họ nên đánh giá trước, sau đó hẵng yêu. Như những gì theo Theophrastus khuyên: đừng vội, cứ dành thời gian để cân nhắc một tình bạn, nhưng một khi đã chấp nhận, hãy tin tưởng người bạn của mình với tất cả trái tim và trung thực với họ như khi bạn trò chuyện với chính mình. Thì đây cũng là một cái chủ đề mà em cảm thấy là nhiều khi em cũng đắn đo, đấy là liệu, em nhớ là có một cái bức thư nữa ông cũng viết là liệu thánh nhân có cần bạn bè. Và trong đấy em, khi mà em đọc cái bức thư này và sau đó em nhìn thấy cái bức thư tiếp theo đó, Seneca nói rằng là thật ra không phải ai cũng cần bạn, tức là thánh nhân họ hoàn toàn có thể sống một mình được. Nhưng nếu có một người bạn mà họ hoàn toàn có thể tin tưởng, nhiều khi tin tưởng đến mức mà còn dám nói những cái điều mà có khi chính bản thân mình nói với mình còn không nói, thì thật sự đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và lúc đấy em, anh biết đấy, có một cái chủ đề nữa mà Seneca cũng hay nói, đấy là về vấn đề đám đông. Đó, thì em cảm thấy là nhiều khi mình cũng sẽ nghĩ rằng là ồ, vậy là mình có nên hòa vào với đám đông không? Mình có nên có nhiều bạn bè hơn không? Đó, thì khi mà đọc cái cuốn sách này thì em mới càng rõ hơn những cái gọi là bạn và bè, nó là hai khái niệm khác nhau. Và thật ra là mình nên trân trọng những cái tình bạn mình đang có, và mình không cần nhiều, mình chỉ cần có những người bạn mà mình thật sự là phải tin tưởng. Và ông cũng nói là nếu như mà cái tình bạn đấy mà được xây dựng trên cái sự hữu ích ấy, thì nó là một cái tình bạn không vững. Bởi vì như thế là khi cái hữu ích đi mất, không có ai sử dụng được nhau nữa, thì họ không phải là bạn nữa. Mà bạn nó phải xây dựng từ một cái cốt lõi, từ cái việc tin tưởng lẫn nhau và trung thành với nhau. Thì thật sự đấy là một cái mà em cảm thấy rất là thấm. Và nó khiến em cảm thấy tự tin hơn về cái việc là, bởi vì em cũng hơi có xu hướng là hơi hướng nội. Và nhiều khi khi mà đứng trước đám đông thì em sẽ có thể là sẽ vẫn kiểu cảm thấy là mình bị lung lay ấy anh. Nhưng mà sau khi có những cái sự lời dạy từ Seneca thì cảm thấy là mình đứng vững hơn với những cái điều mà mình chọn. Và một lần nữa đi với cái chủ đề mà em cũng vừa nói, đấy là hạnh phúc với vừa đủ.
Đúng là nếu mà có được những cái tình bạn như thế thì công nhận là sống cũng đáng, đúng không? Những cái tình bạn chân chính như Seneca nói.
Vâng, và xin chiếm sân của anh em đi một tí nữa, đấy là lại là một cái chủ đề khi mà anh nói về việc đối diện với cả nỗi đau thể xác ấy. Thì đó, một cái chủ đề nữa mà em rất là ấn tượng Seneca, đấy là về phát triển nội tâm và câu chuyện về cái chết. Em thật sự rất là ấn tượng với cái bức thư số 98, Sức mạnh của tâm trí. Bởi vì ở trong đấy em cảm thấy đây là một cái bức thư mà ông bao trùm rất nhiều những cái tư tưởng của chính bản thân mình ở những cái bức thư trước. Và ông cũng nói luôn về cái sự, đấy là khi mà một tâm trí mà cứ mãi lo nghĩ về tương lai hay là quá khứ, thì nó là một cái tâm trí không yên. Và đấy là một cái sự sợ mất mát. Mà khi, và ông nói một cái, em bây giờ thì chỉ xin trích một cái dòng trong đấy thôi, mà nó rất thật sự rất là thấm vào cái tâm trí của em. Đấy là ông ấy nói rằng nỗi sợ mất mát một thứ gì đó cũng ngang bằng với nỗi đau khi mất chúng. Nó thật sự là một cái câu, chỉ cần một câu đấy thôi, mà khiến mình thật sự suy nghĩ về cái việc là đấy. Vì em có rất nhiều, bản thân em là một người rất hay lo, lo rằng mình đã chưa thật sự tận dụng cái tuổi trẻ của mình. Nó giống như kiểu là hối tiếc về quá khứ ấy. Rồi lo rằng là không biết là tương lai của mình sẽ như thế nào, mình sống ra sao, trong khi là ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ quên mất. Đó, và chính là như thế, khi mà mình sợ mất một cái gì đấy thì có khi là mình đã mất chúng mất rồi, kiểu vậy. Thì thật sự là em rất ấn tượng với cái câu nói này, và nó khiến em suy nghĩ một lần nữa về những, chính là những cái chủ đề mình vừa nói: hạnh phúc với sự vừa đủ, tình bạn của mình, và chính là cái sự hài lòng với bản thân mình. Như vậy. Thì những cái chia sẻ vừa rồi anh Andy nói rất là nhiều về những cái mà chúng ta ấn tượng với cả chủ khắc kỷ. Thì bây giờ em muốn hỏi đến một cái đấy là trong hành trình tìm hiểu và áp dụng chủ khắc kỷ có những tư tưởng nào anh Andy thấy rất dễ gây hiểu lầm và người đọc cần hiểu kỹ hơn không?
Câu hỏi này thực sự rất hay luôn đấy. Và thực sự cảm ơn Spyroom cho anh cơ hội ngày hôm nay để nói nhiều hơn một chút về Stoicism ấy. Bởi vì anh thấy là mọi người, khá nhiều người thường hiểu lầm hai cái tư tưởng của Stoicism. Một là Stoicism nó ủng hộ hay là khuyến khích việc tự sát. Và cái thứ hai là Stoicism hay là những người đi theo Stoicism là những người vô cảm. Thì về cái thứ nhất là Stoicism ủng hộ việc tự sát ấy, thì cái đấy là cái hoàn toàn không đúng. Cũng có một số các bạn theo đạo thì có cái lời răn của Chúa là cấm không được tự sát ấy. Thì cái này anh cũng muốn nói rõ hơn một chút, đó là cái việc mà Stoicism ấy chấp nhận được tự sát ở đây là một cái nó hơi phức tạp một chút. Tại vì thực ra cũng giống như các bạn thôi, các bạn theo đạo ấy, và các bạn sẽ gọi là coi cái lời Chúa là cái gì đó gọi là tối quan trọng ấy. Thì những người theo Stoicism coi phẩm cách là cái tối quan trọng. Và chính vì vậy mà khi mà phải đối mặt với những cái tình huống họ phải chọn hoặc là cái chết hoặc là giữ khoảng cách ấy. Nếu mà sống tiếp thì không thể giữ khoảng cách được thì họ sẽ chọn cái chết. Và đây là cái mà Stoicism chấp nhận. Đấy là những cái tình huống gọi là cực kỳ hy hữu để mà Stoicism có thể chấp nhận về tự sát thôi, chứ không phải hoàn toàn không phải là Stoicism ủng hộ về tự sát. Các bạn sẽ có thể gọi là nhìn nhận được cái điểm này rõ hơn nếu mà các bạn có thể nhớ là Stoicism ấy, những cái sự vật sự việc bên ngoài thì gần như là không có ảnh hưởng đến người Stoic. Và chính vì vậy mà khi bạn có thể nhớ điều đấy, bạn sẽ thấy là rất ít trường hợp mà người Stoic buộc phải tìm đến với tự sát. Bản thân anh cũng chỉ nghĩ được hai trường hợp là người Stoic có thể tìm đến tự sát. Một thì là trường hợp của, ví dụ như trong thời của Seneca nhá, thì Nero là cái vị hoàng đế bạo chúa ngày đấy ấy, sẽ ra lệnh cho Seneca phải làm một cái điều gì đó trái với phẩm cách của Seneca. Còn nếu không thì ông sẽ dùng quân đội để gọi là đàn áp và giết Seneca. Thì trong trường hợp đấy, bắt buộc anh nghĩ là Seneca sẽ hoàn toàn vui vẻ để chấp nhận cái việc tự sát. Nhưng mà cái thời hiện đại này thì chúng ta may mắn được sống trong cái hòa bình và không có nhiều bạo chúa như thế nữa. Vì vậy mà cái trường hợp đấy thực sự là rất hy hữu thôi. Và cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà nếu anh nhớ không nhầm Seneca nhắc đến ở bức thư số 65 hoặc 66. Đó là cái trường hợp khi mà mình đã quá già và tâm trí nó đã không còn minh mẫn nữa để mà mình có thể thực sự gọi là tự chăm sóc cho mình. Thì đấy là cái trường hợp mà anh nghĩ là Stoicism sẽ chấp nhận để một người có thể gọi là đi tìm đến với tự sát. Có nghĩa là những cái trường hợp đấy nó rất là ít và nó hy hữu, cực kỳ hy hữu thôi. Chứ không phải là Stoicism gọi là ủng hộ hay là khuyến khích về tự sát. Vì vậy mà khi mà mọi người đọc ấy thì đặc biệt là trên mạng mọi người sẽ gặp những comment như là kiểu theo Stoicism chấp nhận hay ủng hộ tự sát là dở rồi ấy. Thì những cái comment đấy mọi người hoàn toàn có thể phớt lờ đi, tại vì những người đấy là những người mà anh chắc chắn luôn là chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về Stoicism đâu. Quay lại thì tại sao khi mà viết thì Seneca hay kể cả Marcus Aurelius cũng phải viết một cách gọi là, có nghĩa là họ coi nhẹ cái việc tự sát ấy. Tại vì chỉ có viết như thế thì anh nghĩ là mọi người mới có thể tìm lại được cái điểm cân bằng giữa cái một bên là tự sát và một bên là cái bản năng tự nhiên là yêu cuộc sống của con người hay là của bất cứ cá thể, kể cả động vật cũng yêu cuộc sống. Thì chỉ có cách của mình bây giờ mình phải nhìn đến tự sát và mình hơi coi nhẹ tự sát, thì lúc đấy mình mới có thể gọi là cân bằng giữa một bên là tự sát và một bên là cái tình yêu cuộc sống, bản năng tự nhiên của mình. Và khi mà mình cân bằng được cái đấy thì mình mới có thể quay lại, mình nhìn nhận được chính xác là phẩm cách mới là cái mà mình muốn giữ và là cái tối quan trọng đối với mình. Đấy là cái đầu tiên về tự sát. Cái thứ hai là nhiều người cho rằng Stoicism hay những người đi theo Stoicism là những người có thể gọi là vô cảm. Thì cái này cũng xin phải đính chính luôn là cái này cũng hoàn toàn sai. Và nếu bạn đọc Seneca thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra là Seneca có bàn là ngay cả đến thánh nhân. Thánh nhân ở đây có nghĩa là những anh người mà gọi là hoàn hảo ấy, gần như là không có luôn ấy. Hay là như Seneca nói là chỉ 500 năm mới có một người ấy. Thì ngay cả những người thánh nhân thì sẽ vẫn rơi lệ khi mà người thân hay là bạn bè của bạn thân của ông ta qua đời. Cái cảm xúc của con người thì nó đến với mình một cách rất là tự nhiên. Cái điều mà Stoicism cố gắng làm được ở đây là hy vọng mọi người có thể đừng để cảm xúc tự nhiên đấy cuốn mọi người đi theo nó. Sau khi đã rơi lệ trước một cái sự qua đời của người thân hay bạn bè thì mọi người có thể quay lại và suy nghĩ về cái tình huống đấy, để từ đó thì mọi người có thể có lại được cái sự bình tâm của mình trong thời gian ngắn nhất. Cái mà mọi người không nhận ra là khi mà mọi người để cái cảm xúc tự nhiên đấy nó cuốn mọi người đi thì sẽ mất rất nhiều thời gian mọi người mới có thể quay trở lại được cái trạng thái bình tâm. Và cái khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian mọi người đã lãng phí. Chính vì vậy mà cái cảm xúc tự nhiên thì vẫn có. Điều mà những người Stoic luôn luôn cố gắng làm là cố gắng bình tâm lại và suy nghĩ về cái tình huống đấy sau khi mà cái cảm xúc tự nhiên nó đã đến với mình. Đó có nghĩa là sau một trận khóc này, hoặc là sau cũng kể cả sau một cơn tức giận, thì người Stoic sẽ ngay lập tức cố gắng bình tâm lại và nhìn nhận nó, và cố gắng để làm sao mà mình có một cái thái độ đối mặt với cái tình huống đấy nó đúng đắn. Đấy là cái hai cái mà anh nghĩ là mọi người hay hiểu sai về Stoicism. Và kể cả những cái bình luận trên Internet, anh thấy là khá nhiều người hiểu sai về cái đấy. Và anh mong muốn là hôm nay có thể chia sẻ nhiều hơn một chút với mọi người, mà đó là về tự sát và về cái sự vô cảm của những người đi theo Stoicism.
Cảm ơn chia sẻ của anh Andy. Thì thật ra khi mà em đọc có một cái bức mà ông ấy viết một cách cái tiêu đề ấy, đó là tự kết liễu cuộc đời, thì thật sự đúng là nếu mà mình không tìm hiểu kỹ thì nó rất dễ gây hiểu lầm. Và khi mà cái lúc em nhìn thấy cái bức đấy, em cũng đã kiểu nó là một cái gì đấy thật sự rất là trigger. Nhưng mà khi mà tìm hiểu thêm về chủ nghĩa khắc kỷ thì thật sự là như em cũng đã chia sẻ, đấy là một trong những cái chủ đề em cảm thấy nó không phải dễ, nhưng một khi mà mình đã tìm tới thì nó lại rất là em có thể dùng luôn từ khai sáng với bản thân mình nhé, với bản thân em là một người đọc và bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ. Thay vì mình sợ nói về cái chết, hay là như cái câu mà Seneca nói là khi mà mình đã sợ mất cái gì ấy, thì có khi là nó còn ngang bằng với cả cái việc là có khi mất rồi. Tất nhiên đây là một cái chủ đề cũng khá là hardcore, là chỉ là em, cá nhân em thì tin rằng là khi mà mình đã chết rồi thì mình cũng không thể nào quay về và mình có thể kiểm chứng nó là cái gì. Nhưng với em thì khi mà mình nhắc đến cái chết thì nó lại là một cái sự thức tỉnh. Như chính anh Andy cũng nói, đấy là khi mà mình coi nhẹ cái việc tự sát đấy thì mình lại có thể quay về cái sự cân bằng là mình trân trọng cuộc sống như thế nào, mình trân trọng những cái phẩm chất tốt đẹp của mình như thế nào để có thể hướng đến cái sự tốt đẹp, mà chính là một cái từ mà đúng là rất là cốt yếu, cốt lõi trong chủ nghĩa khắc kỷ mà em đọc được. Với em thì có một cái sự hiểu lầm mà lúc đầu em cũng hiểu lầm, mà đến khi đọc sách rồi thì dần dần em cũng mới phát hiện ra, đấy là cái sự khổ hạnh. Tức là mọi người cứ nghĩ rằng là chủ nghĩa khắc kỷ là phải sống khổ, sống sở. Nhưng mà không, với cá nhân em đọc rồi thì em mới nhận ra được, đấy là thay vì cái cuộc sống mà nó gọi là khổ hạnh hay là khắc khổ đấy, thì cũng như em nhớ một lần là anh Andy cũng chia sẻ, đấy là từ tiếng Việt nó có từ khắc kỷ, thì một cách nào đấy nó hơi khiến cho người ta nghĩ đến việc khổ ấy. Nhưng thật ra thì nó không phải là như thế, mà theo em là chủ nghĩa khắc kỷ nó kêu gọi một sự sống đơn giản, một lối sống giản dị, chứ không phải là một cái việc là mình tự làm cho mình quá khổ sở. Đó, thì nó cũng là một cái việc mà sau này em phải đọc thêm nhiều em mới nhận ra là đây không phải là một cái chủ nghĩa về sự khắc khổ, về tự làm mình khổ. Thì đó là một cái trong những cái hiểu lầm của em mà em cũng tự thay đổi khi mà đọc cái cuốn sách này. Còn một cái phần nữa mà nó cũng khá là cá nhân và em thật sự là rất tò mò, đấy là trong cái phần mà giới thiệu ban đầu cuốn sách, thì theo em được biết là thật ra anh Andy không chỉ là thực hành chủ nghĩa khắc kỷ hơn 5 năm, mà thật ra nếu mà tính ra đến thời điểm bây giờ lại cũng đã 10 năm rồi, là hơn một thập kỷ. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về việc là anh hiểu về việc được và mất như thế nào trong cái hành trình đấy đến với chủ nghĩa khắc kỷ của bản thân mình không ạ?
Đó, thực ra thì cũng từ 2016 thôi mà 2015 thôi mà chán hơn 7 năm thôi, chứ chưa đến 10 năm đâu. Nhưng mà câu hỏi rất là hay, tại vì với một người mà theo khắc kỷ như anh rồi, và bây giờ nếu mà nói lại toàn những cái gọi là tích cực thì nó cũng không hay lắm. Thì nhưng mà thực sự thì khắc kỷ nó dạy anh cái cách để tiếp cận cuộc đời ấy, và nó như kiểu là nó làm lại cuộc đời anh luôn. Và chính vì có Stoicism mà anh mới có thể cảm thấy vững tin hơn ấy trên cái con đường mình đi này, và xác định được những cái gì mà mình mong muốn thực hiện trong cuộc sống, và cứ cố gắng hơn từng ngày một để đi theo được cái hình tượng thánh nhân mà Seneca hay Marcus Aurelius đã vẽ ra trước cho mình ấy. Và mình chỉ cố gắng gọi là cố gắng làm theo và hy vọng từng ngày thì mình sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày một chút. Nhưng mà có một cái điểm mà anh cũng mong muốn là cái chia sẻ của anh có thể có ích cho mọi người, đó là khi mà mới tiếp cận và mới quyết định đi theo Stoicism ấy, thì mọi người nên có một cái dự trù trước là mọi người có thể sẽ mất bạn ấy. Có nghĩa là đúng như như Trang nói, như Trang chia sẻ trước đây ấy, là khi mà đọc Stoicism rồi thì mọi người sẽ tìm về bên trong và cố gắng để gọi là xây dựng cái sức mạnh bên trong của mọi người. Và chính vì vậy mà những cái mối quan hệ bên ngoài của mọi người ấy sẽ khá là thay đổi. Rất nhiều những cái người bạn ngày xưa mọi người tưởng là rất là thân thiết ấy, nhưng mà hóa ra lại đúng như Trang dùng từ là chỉ là bè thôi đấy. Có nghĩa là những cái mối quan hệ mà mọi người cứ tưởng là mọi người cần nhưng thực ra lại không phải là mọi người cần, mà chỉ là vì ngày xưa mọi người không thực sự có một cái nhìn nó rõ ràng về cuộc sống, hay là mọi người mong muốn là cứ luôn được bao vây bởi những cái mối quan hệ. Nhưng mà khi mà mọi người đã quay vào bên trong rồi và mọi người xây dựng sức mạnh bên trong thì mọi người sẽ nhìn nhận nó rõ hơn một chút, và chính trong cái tình huống đấy thì mọi người có thể lại sẽ mất đi khá nhiều những người bạn của mình. Vì vậy mà ở đây có một cái mà anh muốn khuyến cáo mọi người, có thể là khi mà theo Stoicism thì mọi người sẽ tập trung hơn nhiều hơn một chút đến cái chất thay vì cái lượng của những mối quan hệ của mình. Và cái đấy là cái mà anh thực sự anh đã trải nghiệm. Nhưng mà nếu mà mọi người có thể lường trước được cái việc đấy và dự trù cho nó hay là chuẩn bị tinh thần cho nó thì anh nghĩ cái đấy là cái mà không quá khó để mọi người có thể vượt qua. Và khi mà mọi người vượt qua được cái đấy thì mọi người có cái sự bình tâm để nhìn nhận rõ hơn những mối quan hệ, và mọi người sẽ thấy được có một vài cái mối quan hệ nó thực sự là quan trọng với mọi người. Những cái người bạn hay những cái người thân trong gia đình em, mọi người cảm thấy những cái mối quan hệ đấy nó thực sự là những cái mối quan hệ mà mọi người trân trọng ấy. Và cái đấy là cái cảm xúc mà anh nghĩ là anh cảm thấy là nó xứng đáng để mà đánh đổi đấy, so với cái thời mà có quá nhiều những mối quan hệ nhưng mà không đi đến đâu như ngày trước. Thì cái đấy có thể nói là một cái mất, nhưng mà cũng không hẳn là mất mà là được trong cái mất. Thì cái đấy là cái mà anh hy vọng là anh có thể chia sẻ với mọi người, và hy vọng mọi người thấy có ích qua cái phần chia sẻ này.
Cảm ơn sự chia sẻ rất là chân thành của anh Andy. Thì khi mà
thế Trang thì sao? Thế theo em thì cái được cái mất sau khi mà đọc Seneca thì là cái gì?
Em thì nghĩ là có như em chia sẻ đấy, là có một cái chủ đề mà nó thật sự khiến em rất là tò mò, và em cũng đọc khá nhiều về nó, ngoài kể cả ngoài chủ đề khắc kỷ, thì đấy là về cái chết. Tức là với em khi mà anh nói một cái câu đấy là cái được trong cái mất, thì lúc đấy em cũng mới nhận ra, bởi vì cái lúc mà anh chia sẻ về cái mất ấy, thì tự dưng em cũng nghĩ là mình có, khi mà mình đọc cái chủ đề khắc kỷ này thì mình có mất cái gì không. Thì lúc đấy em mới nhớ ra những cái câu chuyện rất là, tức là khi mà em cố gắng nói về cái chết với mọi người, những người mà em coi là thân thiết và những người mà em thật sự cảm thấy là mình có thể chia sẻ mọi cái sự suy nghĩ của mình, thì nó thật sự là một cái chủ đề rất khó. Và nhiều khi có khi mà người ta cảm thấy là chưa sẵn sàng nói về cái chủ đề này, thì em lại cảm thấy là có khi người này lại không phải là cái người mà mình có thể nói chuyện được một cách sâu sắc nữa. Nhưng thật ra là có nhiều khi em bắt đầu suy nghĩ là có vẻ như là mình cũng cần phải nghĩ đến cái việc là người ta có sẵn sàng cho cái câu chuyện này không. Tức là nó cũng khá là khó để giải thích, nhưng mà nó kiểu cũng không hẳn là được và cũng không hẳn là mất, mà nó chỉ là một cái thứ mà bản thân mình cũng học được khi mà mình muốn nói về một cái chủ đề khá là khó tiếp cận. Nhưng mà đến khi mà có thể mình hiểu được là bây giờ có thể là lúc này, thì có cái câu chuyện đấy nó lại đi rất là sâu và rất là xa, và nó có thể mở ra rất là nhiều những cái thứ nó cảm xúc rất là sâu xa. Bởi vì thật sự là ai mà chả trải qua những cái việc là được và mất, và nhất là khi mà những mối quan hệ, kể cả là việc mất người thân hay là kể cả cái việc mất một cách nói bóng gió, thì là có nghĩa là mình không còn thôi với người đấy nữa chẳng hạn. Thì khi mà câu hỏi này em hỏi anh Andy và nghe anh chia sẻ, thì đấy, nó chỉ là một cái chút reflect của em như vậy. Cảm ơn anh Andy vì cái một câu chuyện rất là sâu sắc. Cá nhân em cảm thấy rất là vui vì được nói chuyện cả một buổi về chủ đề khắc kỷ và được chia sẻ trải nghiệm đọc của em, thì nó thực sự là một cái việc mà em cảm thấy rất là trân trọng. Vậy thì trước khi phải chào tạm biệt mọi người, thì anh Andy có điều gì nhắn nhủ với khán giả về chủ đề này không ạ?
Anh chỉ hy vọng là cái buổi chia sẻ hay cái buổi nói chuyện của anh ngày hôm nay thì sẽ khiến mọi người có thể hiểu thêm một chút về Stoicism. đây là một cái chủ nghĩa mà theo anh là như anh đã nói là rất là cần thiết trong cái thời hiện đại này. Vì vậy kể cả nếu mà mọi người sau khi mọi người cứ thử tìm đọc đi, nếu mà khởi thấy không hợp thì sau khi mọi người đọc, mọi người có thể hoàn toàn lựa chọn đi theo hướng đi của mình. Nhưng anh hy vọng mọi người sẽ tìm đến và đọc và tìm hiểu chút về Stoicism. Lời cuối cùng thì anh xin cảm ơn Spyroom đã tạo điều kiện cho anh ngày hôm nay đến đây và được nói chuyện với Trang và được chia sẻ với mọi người một chút về những cái mà anh tin tưởng. Thực sự cảm ơn Spyroom và rất hy vọng là Seneca những bức thư đạo đức sẽ mang lại cho mọi người được một chút những cái tư tưởng và những cái thông điệp của Seneca khiến cho mọi người có thể bình thản và bình tâm hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn.
Một lần nữa cảm ơn anh Andy và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Và nếu như mà các bạn muốn bọn mình nói chuyện cùng với anh Andy trong những buổi podcast sau này thì các bạn hãy comment cho bọn mình biết nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.